Chúng ta ngồi như thế nào cho thật là thoải mái và thư giãn, thật là cân bằng. Đầu cổ, cột sống lưng của chúng ta thẳng đứng một cách tự nhiên. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại, bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông khi chúng ta có buổi chia sẻ chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể đại chúng. Chiều nay là ngày 28/6/2017. Chúng ta đang ở trong ngày thứ ba của khóa tu học tịnh hóa tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì chiều nay chúng ta sẽ nói đến cái tầm quan trọng của cái việc cân bằng, thiết lập lại cái truyền thông trong con người của mình và điều chỉnh trở lại cái nguyên tắc số 3. Thì thưa quý vị, sáng nay chúng ta đã nói tới cái việc chúng ta cần phải làm từ buổi sáng để làm sao tối hôm nay mình có thể vượt thoát được cái chương trình số 3. Trong một ngày chúng ta chỉ có hai cái thời điểm cân bằng nhất, tốt đẹp nhất để giúp cho thiết lập lại cái trạng thái cân bằng trong thân và tâm của mình cũng như với sự thật nhất với vũ trụ. Thì đó là cái trục đứng, cái trục 12 giờ trưa đến 12 giờ tối. Cái trục này nó rất là quan trọng. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái con người của mình cũng vậy. Trong cái con người của mình nó có một trục tất cả mọi cái trong cái trục trong con người của mình nó đều có hai bên hết, nhưng mà chỉ có cái cột sống của mình là cái trục chính giữa để cân bằng và đối xứng. Thành ra tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, tất cả những cái gì quan trọng nhất nó đều được nằm ở trong cái cột sống này của mình hết cả. Thành ra để mà thiết lập lại những cái trạng thái cân bằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, và đặc biệt là trong những ngày ở đây, thì chúng ta cần phải làm hơn, bởi vì chúng ta đã bị quá lệch lạc. Cái việc ngồi cho nó ngay ngắn để nó thư giãn là một việc rất là bình thường, rất là tự nhiên. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta không làm được. Nếu mà quý vị xem lại cái phim của mấy anh chàng quay phim này, nếu mà mấy anh có quay một vòng vòng khoảng chừng 5-3 phút đó, thì quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy là 100 người ở đây thì hết 90 người ngồi nghiêng ngửa rồi. Không ngã đằng trước thì cũng nghiêng đằng sau, không nghiêng bên trái, cũng nghiêng bên phải. Thành ra lý do tại sao như vậy? Bởi vì càng ngày chúng ta càng có nhiều cái tiện nghi, cái ghế của chúng ta nó dựa tay, rồi cái ghế của chúng ta có nền, cái lưng cũng có nền. Thành ra cái nền nó càng mềm bao nhiêu thì mình ngồi mình càng thấy êm bấy nhiêu, là nó càng nghiêng càng lệch bấy nhiêu, cái lưng của mình càng dựa nhiều bao nhiêu thì nó càng cong bấy nhiêu, vân vân. Thành ra khi cái đời sống của mình càng tiện nghi bao nhiêu thì nó làm cho mình bị cái mặt trái của nó ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi ngày xưa khi mình không có ghế, không có bàn gì hết đó, thì mình cứ ngồi dưới đất, mình ngồi chèn bẹt thôi ha. Tức là không cần kéo chân lên, mình chỉ cần ngồi chèn bẹt dưới đất thôi là mình phải ngồi cho nó ngay. Mình ngồi nghiêng bên là mình té, mình ngửa, mình không có cân bằng liền. Nhưng mà vì mình dựa trên ghế, mình nghiêng thì có cái lưng ghế nó đỡ cho mình, nghiêng bên này thì có cái tay ghế nó đỡ cho mình. Thành ra cái từ từ mình bị quen như thế. Thành ra khi mà mình bị nghiêng, bị lệch, bị đau, bị nhức, mình không biết. Mình thấy mình ngồi nghiêng á, thì một bên nó bị chèn ép. Thì lúc đó mình thấy mệt thì lại có cái tay ghế nó đỡ cho mình. Thành ra mình không thấy cái sự đau đớn của mình đã bị chèn ép của mình. Cho đến lúc khi mình đứng dậy, nó ngay ngắn mình đi thì mình bắt đầu mình thấy đau. Thì thấy đau thì mình nhớ là nãy mình ngồi cái ghế nó êm, thì mình lại tới ngồi ghế mình dựa, mình nương tựa nó. Thành ra mình cứ bị những cái đó lừa mình. và thế là mình bị nghiêng, bị méo, con nào mình không hay hết cả. Thì ngày mai mình sẽ nói đến cái nguy hiểm của nó. Khi mà mình ngồi nghiêng như vậy thì chỉ có cái tư thế ngồi không thôi là nó dẫn tới một loạt hết tất cả những cái hậu quả trong con người của mình, cũng như trong cái vũ trụ, trong cái trái đất của chúng ta. Thành ra cái điều mà chúng tôi cứ nhắc tới vì một ngày 5-7 lần là ít nhất, đầu cái thời khóa, giữa thời khóa, cuối thời khóa, vân vân, là mình phải làm sao điều chỉnh cái tư thế của mình trước hết, ngồi cho nó ngay ngắn. Có ngay ngắn được thì nó mới thư giãn, nó mới thoải mái, và nó mới có thể thiết lập lại cái trạng thái cân bằng cho mình. Cũng vậy, cái vũ trụ này nó có cái trật tự của nó, nó có cái trật tự của nó về cấu trúc cũng như là về sự vận hành. Thành ra khi mà chúng ta không tuân thủ cái quy luật vận hành của vũ trụ thì chúng ta lại làm nó trật đường đời nữa. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao cố gắng để tập nhận diện trở lại, mình sống trong cái con người của mình, thân và tâm của mình nó phải được hòa hợp, nó phải được cân bằng. Rồi trong cái đời sống hàng ngày của mình phải duy trì cái sự tỉnh thức đó thì mình mới có thể hòa được với vũ trụ và giúp cái vũ trụ nó thiết lập lại cái trạng thái cân bằng, thì mình mới tránh được hết tất cả những cái thiên tai, những cái thảm họa mà mình tưởng rằng do tự nhiên gây ra, nhưng đó chính là do mình tạo ra. Thì như vậy trong một ngày, cái giờ cân bằng đầu tiên tốt đẹp nhất là cái giờ buổi trưa. Tại vì vào cái giờ này mình đã học hôm trước là tại sao mà chúng ta chỉ cần một ngày một bữa thôi mà nuôi dưỡng vào đúng cái giờ này thì mình sẽ được mọi cái tốt đẹp nha, mọi cái rất là tốt đẹp. Bởi vì cái nhiệm vụ thứ nhất mà chúng ta biết rằng nó sẽ theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, là cái nguyên tắc căn bản nhất để tạo nên cái vũ trụ này và duy trì sự tồn tại của vũ trụ này cũng nhờ nó. Và khi nó bị tổn hại hay là khi nó bị hư hỏng cũng nhờ cái quy luật đó để mà nó thiết lập trở lại cái trật tự của nó. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái lực hấp dẫn giống nhau, hút lại với nhau, khác nhau, đẩy ra. Và để cân bằng cái lực đó nó phải làm sao? Nó phải theo cái quy luật của nó nữa là tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng. Mà nếu mình diễn dịch qua một cái nghĩa khác, một khía cạnh khác, tức là thay đổi, là biến đổi, là vô thường. Thậm nếu mình bị kẹt vào một cái ngôn từ á, là mình dính. Mà ngày nay thì chúng ta lại bị dính một cách rất là sai lầm. Lấy ví dụ như cái chữ vô thường, nó không có mang nghĩa tốt hay nghĩa xấu, tiêu cực hay tích cực. Nhưng mà khi mình dùng cái chữ vô thường mà mình ám chỉ nó tiêu cực, thành ra chúng ta bị rất nhiều cái nhận thức sai lầm mà chúng ta program vào cái đầu của mình. Thành ra từ đó nó ảnh hưởng hết tất cả. Thành ra trở lại ở đây, quý vị thấy rằng cái lực hấp dẫn đó nó giống nhau thì nó kéo lại với nhau, khác nhau nó đẩy ra, nhưng mà nó phải vận động, thay đổi, di chuyển liên tục. Thành ra tất cả những cái gì giống nhau của trái đất thì nó kéo về, nó hình thành trái đất. Cái nào nó giống nhau, những phân tử giống nhau về sao hỏa thì nó kéo lại với nhau, nó thành sao hỏa. Những cái nào mà giống nhau thì nó kéo lại, nó thành sao kim, nó thành sao mộc. Nhưng mà nó phải khác nhau thì nó đẩy ra. Thành ra hành tinh này nó mới không va chạm với hành tinh kia. Và như vậy thì nó phải di chuyển liên tục, phải thay đổi liên tục. Thì như vậy trong cái con người của mình cũng vậy. Tất cả những cơ quan, bộ phận, tế bào, từ một cái tế bào gốc thôi, từ một cái tế bào gốc mà khi nó phân hóa ra thành ra tất cả các loại tim, gan, phèo, phổi, ruột, da, xương, lông, tóc, thì làm sao mà nó có thể nó di chuyển được để mà nó đi về cái nơi của nó? Vì khi nó đi về rồi thì làm sao nó duy trì cái trật tự của nó? Thì cái này vào những ngày cuối mình sẽ nói cái cơ chế ung thư và di căn mà mình đã tạo ra. Thì như vậy nó làm cái nhiệm vụ xây dựng, nó còn làm cái nhiệm vụ duy trì sự tồn tại. Là muốn tồn tại là nó phải di chuyển, phải thay đổi liên tục. Và trong cái sự duy trì sự tồn tại đó, nó có một cái nhiệm vụ khẩn cấp nữa là cấp cứu khi nó bị tổn hại hay khi nó trật đường rầy. Lấy ví dụ như khi mà mình bị một cái tai nạn nhỏ, mình bị đứt tay, ha, khi mình bị đứt tay thì nhờ cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó thì da gần da nó mới liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mạch máu gần mạch máu nó liền mạch. Khi mình bị đứt xương, gãy xương thì cũng vậy, mình để nó gần lại với nhau, xương nó gần xương. Khi mà mình bị một cái tai nạn khác, lấy ví dụ như quý vị để cái tay vào cái cửa, cái cánh cửa nó dập lại một cái là nó chảy bầy da thịt xương gì đó, nó nát bét máu me nó ra. Thì trong một cái đống hổ lốn như vậy thì da nó gần da nó sẽ kéo lại với nhau, mạch máu gần mạch máu nó liền lại với nhau, thần kinh gần thần kinh nó liền với nhau, xương gần xương nó liền với nhau. Nhưng mà trong một cái đống bầy nhầy như vậy, cái giống nhau nó kéo lại thì nó liền, cái khác nhau nó đẩy ra, thành ra nó mới không bị dính cái cơ bắp vào trong cái mạch máu. Cái sợi cơ nó sẽ nối với sợi cơ, chứ sợi cơ nó không nối với cái mạch máu, nó không có ấp râu ông này cắm cầm bà kia. Thành ra mình được điều trị, mình được điều chỉnh, mình được thiết lập lại cái trật tự và nguyên tắc của vũ trụ như thế, mình mới ứng dụng để mình đi vào cái lắp ghép cơ quan, phải không? Transplantation. Còn nếu như cái nguyên tắc của vũ trụ nó không có thì mình có khoa học tiến bộ cách nào thì không bao giờ mà mình phục hồi lại cái trật tự trong con người mình được hết cả. Thành ra chúng ta thấy rằng thực tế mà nói, nếu chúng ta sống thuận và biết lắng nghe thì mình đều có được cái sự trợ giúp ngay trong tự thân của mình, nếu như mà mình sống đúng, đừng có can thiệp vào quá nhiều mà mình tưởng rằng mình thông minh hơn, mình tiến bộ hơn cái quy luật đó. Kể cả bậc giác ngộ như Đức Phật có khả năng kéo dài cái tuổi thọ vô lượng của mình, nhưng mà khi đã có cái hữu hình thì sẽ có cái hữu hoại, có thân là phải có cái sự biến đổi, thành ra kéo dài tuổi thọ bao nhiêu mà cuối cùng cũng phải trở về, thành ra nó cũng phải thay đổi. Và khi có hữu hình thì nó sẽ có một cái giai đoạn vô hình vô tướng để nó cân bằng lại với nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng cái quy luật vận hành của vũ trụ là quy luật tất yếu, không ai có thể thay đổi được, và dù ở hành tinh nào, dù ở cái môi trường nào, nó cũng phải đều tuân thủ những cái quy luật đó hết. Thành ra khi mà chúng ta nuôi dưỡng mình đúng cách về tư thế ngồi, về giờ giấc, thì vào cái thời điểm này á, vào cái thời điểm giờ ngọ này, khi mà mình nuôi dưỡng mình đúng thì thực ra mình được nuôi dưỡng bằng cái từ lực của vũ trụ nhiều hơn là cái thức ăn dinh dưỡng của mình, nhiều hơn là những cái thức ăn dinh dưỡng của mình. Và nó giúp mình thiết lập trở lại trạng thái cân bằng. À, đó là cái thời điểm tốt đẹp nhất, dương tính nhất, mạnh mẽ nhất, sung mãn nhất. Và đó là cái thời điểm của hai cái cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể của mình, là tim mạch đại diện hay là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn, và não bộ là bộ chỉ huy của hệ thần kinh. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình có một cái ý thức, mình ngồi cho ngay ngắn, mình ngồi cho ngay ngắn, mình thân và tâm thiết lập lại với nhau hợp nhất, an lành, hài hòa rồi, mình bắt đầu mình đưa cái thức ăn tới trước mặt của mình, mình gửi một cái năng lượng trân quý, bình an, thì lúc đó cái năng lượng của mình nó được hợp nhất, cái thời điểm của bên ngoài vũ trụ nó hợp nhất, thì ngay cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó nó sẽ chuyển hết tất cả. Và mình nuôi dưỡng mình, quý vị nên nhớ là khi mình nuôi dưỡng mình như vậy là bằng các tầng năng lượng từ cao xuống thấp, từ nhiều xuống ít. Bây giờ mình mới học thì mình cần phải cân bằng âm dương, cân bằng hết tất cả mọi cái dinh dưỡng của chất bột, chất đạm, chất béo, vân vân. Nhưng mà khi mình đi đến một cái mà mình có thể làm chủ được rồi thì mình sẽ không còn bị lệ thuộc bởi những cái phần thấp nữa, tại vì cái phần cao này nó mạnh hơn, nó có thể override, tức là nó có thể chuyển hóa hay là ức chế những cái phần thấp dưới hơn. Thì chúng tôi đã thực nghiệm cái này rất là nhiều lần, chứng minh lại cái đời sống ngày xưa của chư Phật và các vị thánh tăng. Khi mà đi khất thực thì người ta đâu có khất thực được cái món mình chọn đâu, đâu có quân bình âm dương, đâu có dinh dưỡng đâu. Và thậm chí các ngài á, đối với những bậc thánh thì người ta còn khất thực để mà gieo duyên phước lành cho những người nghèo, những người cùi hủi, những người bệnh tật, những người rất là mình cùng khốn khổ. Thành ra thức ăn toàn là thức ăn thừa để xin về. Mà thời tiết Ấn Độ thì nó nóng nảy, thành ra nó rất là dễ lên meo lên mốc, rất dễ phát sinh vi trùng. Thì quý vị biết rằng trong 65 ngày chúng tôi ăn cái gì? 65 ngày liên tục chúng tôi thử, tức là mỗi một ngày chỉ có 2 muỗng cơm thôi. Và đối với ở Mỹ mình, ở Việt Nam mình đó, thì mình nói là một miếng cà bằng 3 chén thuốc. Một miếng cà bằng 3 chén thuốc. Mà chỉ một miếng cà phải bằng 3 chén thuốc. Còn ở Mỹ này quý vị biết gọi là Nice Family là cái gì không? Nice Family là gồm có cà tím, cà chua và potato, tức là hay là cái trái ớt chuông, nhưng mà trái ớt chuông thì nó ít hơn. Thì ba cái thứ đó là ba thứ độc nhất đó, ba thứ độc nhất. Thì như vậy tại sao nó độc? Tại vì trong cái vỏ của nó, hay là khi mình nấu không chín, mình nấu âm nó, tức là nó có những cái chemical, những hóa chất, nó làm cho liệt cái hệ thần kinh và não bộ của mình, cũng như là nội tiết tố của mình. Thành ra người Tây phương người ta nói nay sĩ pháp mình, ta rất sợ và người ta phải chuyển hóa, phải nấu nướng rất là kỹ. Mà một cái đã sợ với Việt Nam mình đến một miếng cà bằng 3 chén thuốc, mà thế mà ở đây là 3 cái chúng tôi sử dụng cùng một lúc luôn. Ngày nào cũng như ngày đó, 65 ngày liên tục chỉ có 2 muỗng cơm, nửa trái cà tím, nửa trái cà chua, nửa củ khoai tây, cứ bỏ vô nấu hồi lâu vậy cho tí xíu muối thôi, không có gì khác hơn. Ngày nào cũng như ngày đó. Nhưng mà đâu có chết đâu. Không chết. 65 ngày liên tục, mà ở nhiệt độ lúc đầu là dưới 0 độ, sau đó là lên tới 42 và 45 độ. 65 ngày liên tục chỉ có như thế thôi, không có gì khác hơn ở trên đó. Thỉnh thoảng thì hiếm hoi lắm thì được 3 lát cà chua sống, 3 lát dưa leo, hay là khoảng 3 lát củ dền. Thì đó là những thứ mà có thể ăn sống được, là coi như là hàng sang. Còn thông thường Ấn Độ những cái vùng đó thì chỉ có cà tím, cà chua, khoai tây là phổ thông nhất, có khi thêm được tí xíu cà ri. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình hiểu cái nguyên tắc này và mình ứng dụng sau này á, thì trở lại một lần nữa, tức là thứ nhất là đối với cái nguyên tắc của vũ trụ, khi mình nuôi dưỡng mình đúng vào cái giờ ngọ này thì mình sẽ được trợ giúp bằng cái từ trường của vũ trụ, và mình nuôi những cái phần thân trên của mình nhiều hơn khi mà mình biết sử dụng các cái tầng năng lượng ở trên cao của thực phẩm. Thì như vậy nó sẽ tương ưng, như vậy nó sẽ nuôi những cái phần thân cao cấp của mình, tức là những cái phần thân vô tướng, nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái phần vật chất mà mình đưa vào rất ít, quý vị tưởng tượng là chỉ có 2 muỗng cơm và mấy cái kia cầm lại, tức là nó chưa được nửa chén đâu, nó chưa được nửa chén, nửa cái bát cơm của mình, tức là nếu bỏ trong cái chén nhỏ mà nó khoảng khoảng lưng lưng cái chén. Thì như vậy nếu mà nói về cái phần vật chất thô thì nó không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà những cái phần vật chất mình hay là những cái năng lượng mình đó thì nó rất là sung mãn, và chính nhờ như vậy nó mới nuôi dưỡng cái phần thân trên cao của mình nó mạnh hơn, làm cái phần thân vật chất của mình nó nhẹ hơn. Thành ra khi chúng ta di chuyển, người ta có tưởng chúng tôi bay hay mình lướt nhẹ, quý vị thấy chúng tôi chạy như vậy mà không nghe một cái tiếng động, kể cả cái hơi thở của mình cũng không nghe cái hơi thở nó ra. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc này, mình thực tập, thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất, cái ứng dụng của sự hòa hợp thân tâm và cái môi trường vũ trụ. Cái nguyên tắc thứ hai, thật ra mà nói thì nó cũng trên trùng của nguyên tắc đó, tức là chúng ta biết rằng cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình, khi mà mình đã gửi cái năng lượng an lành vào, chính nó đã tiếp nhận được hết tất cả những cái thứ mà nó đang đưa vào. Thì giả sử như nó là có chất độc, giả sử nó có chất độc, nhưng mà nó tỉnh giác và nó chủ động nó đưa vào, chính nó là phản ứng chủng ngừa vaccination. Đó là phản ứng chủng ngừa vaccination. Giống y chang như mình đưa cái con vi trùng gây bệnh vào cho mình một cách chủ động, nhưng mà số lượng ít hay yếu. Chứ còn nếu như mình đưa vào ít mà không chủ động, mình cũng bị nó bật. Nếu mình đưa vào yếu mà nhiều quá, nó cũng bật mình. Thành ra nếu mà giả sử như chúng tôi mà một ngày mà mình uống 3 chén cơm hay là 1 chén cơm với 2 chén thức ăn như thế đó, thì có lẽ là trong vòng 3, 7, 21 ngày mình đã đi tiêu ma rồi. Có thể chưa? 3, 7, 21 là tối đa, tức là 3 cái chu kỳ của số 7 là đã tiêu rồi, chứ đừng phải 7, 7, 49 là tạo nhân xong luôn. Thành ra khi mà mình đưa vào một cách chủ động thì cho dù nó là chất độc, nó vẫn là cái phản ứng vaccination cho mình, chủng ngừa cho mình. Thành ra từ đó mình thấy rằng nếu mình ứng dụng cái nguyên tắc này vào trong đời sống của mình, tất cả mọi cái môi trường, dù là nó ô nhiễm trong không khí, trong nước, hay là khi mà bị thức ăn, nếu mà mình chủ động đó, mình chủ động mình hạn chế cái việc đưa vào, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc bảo vệ mình, trong cái việc bảo vệ mình cũng như là hòa hợp cái môi trường, cái vũ trụ. Thành ra đó là những cái ứng dụng thực tế mà để cho chúng ta thấy rằng mình có khả năng làm được những điều đó. Và trong quá khứ, những bậc thánh người ta cũng làm được cái điều đó. Nhưng mà bởi vì ngày nay mình cái xu hướng tiêu thụ của mình là quá nhiều, và cái thứ hai là quá bất giác, mình không có mặt trọn vẹn, không có cái ý thức trọn vẹn khi mình đưa cái thực phẩm vào. Rồi giả sử như mình có mặt ở đó, nhưng mà ngày nay vì cái lo lắng, cái căng thẳng, những cái từ trường xung quanh của mình nó tiêu cực, nó negative quá nhiều đi, thành ra nếu mà chúng ta không có thể nhận diện để mà chuyển nó được, nếu mình không có nhận diện, tức là mình không có tin nhạy, hay là mình không có đủ cái kiến thức để mình biết, thì lấy ví dụ như mình nghĩ rằng là bây giờ mình ăn thịt thì mình nghĩ nó là chất dinh dưỡng, nhưng mà mình không biết rằng cái thịt ngày nay nó không còn như là cái thịt ngày xưa nữa. Cái thịt ngày nay nó có cả chất độc thô và chất độc mịn, mà nếu mình đưa vào không có cái ý thức, không có giới hạn cái số lượng, thì tự mình đã đầu độc mình. Hay là chẳng hạn như cái chất ngọt, bây giờ mình lạm dụng cái chất ngọt cũng quá nhiều. Mình thấy là khi mình mệt, mình ngậm miếng kẹo, mình ăn miếng bánh ngọt giống mình tỉnh liền, thì như vậy mình tưởng nó sẽ giúp cho mình đó, nhưng mà mình không biết rằng chính nó là cái gây tổn hại mình rất nhiều. Và không biết quý vị biết hay không, chứ còn thật ra là ngay cả ở Mỹ của chúng ta cũng đã bị lừa. Hơn 50 năm nay mình bị lừa. Cả hệ thống y tế, cả bộ y tế mình đều bị lừa. Tại vì sau cái công nghiệp, tức là sau khi cái công nghiệp bò sữa vừa phát triển mà nó gần như nó bị thất bại đó, thì tại sao? Là tại vì chúng tôi nói với quý vị là cái sữa bò là cái rất là nguy hiểm. Nhưng mà lúc đó người ta đưa ra rất nhiều cái thông tin để làm sao che đậy cái phản ứng phụ hay là những cái tai hại do sữa bò gây ra. Thì ngay lập tức, đồng thời lúc đó là cái công nghệ của đường bắt đầu phát triển. Công nghệ của đường phát triển, thì công nghệ của đường phát triển thì nó bắt đầu nó hốt bạc. Và thế là người ta mua chuộc luôn cả các ông hiệu trưởng của trường đại học Harvard. Ông lúc đó là hình như là ông là thứ trưởng hay là gì Bộ Y tế của Hoa Kỳ đó. Ông đứng đầu ngành về tất cả các nghiên cứu, và nó mua chuộc nguyên một cái hệ thống như vậy từ những người chót luôn. Sau đó nó ra một cái policy để mà sử dụng, tức là cái food pyramid đó. Thì như vậy ta giới hạn mình là chất mỡ, chất đạm, rồi những cái mỡ bão hòa, vân vân. Thì người ta không có ná đồng thì cái chất đường đó, người ta đổ lỗi cho bị cholesterol, bị bệnh tim mạch là do ăn thịt đỏ, do ăn chất mỡ, ăn thịt, cho uống sữa bò, chứ người ta không có nói đá đồng tới đường hết cả. Nhưng mà đến bây giờ, hơn 55 năm sau, Khi ông chết đi rồi thì người ta mới bắt đầu, người ta khai nó ra, người ta mới bắt đầu lật tẩy được cái đó. Thì hơn 55 năm qua, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người Mỹ đã suffer vì một cái policy sai lầm như vậy. Thành ra hầu hết những người bị bệnh tim mạch, bị bệnh cholesterol, bị bệnh rối loạn nội tiết chỉ vì một cái policy sai lầm. Mà đó là cái người giáo sư đầu ngành của nghiên cứu, cái người coi như là cũng lớn nhất nhì trong bộ y tế, cái người hiệu trưởng của trường đại học nổi tiếng nhất của Mỹ mà còn bị mua chuộc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái thông tin ngày nay của mình có thì hầu như là nó không đủ, không chính xác hết. Thành ra nếu chúng ta không lắng nghe cơ thể mình thì coi chừng là mình sẽ bị lừa hết tất cả. Mình không lắng nghe cơ thể mình thì mình bị những cái thông tin xung quanh nó lừa mình. Và dĩ nhiên một lần nữa chúng ta biết rằng trong vũ trụ này không có cái gì tốt mà cũng chẳng có cái gì xấu. Nếu mình biết sử dụng đúng cách thì nó có lợi nhiều hơn có hại. Mình nói là có lợi nhiều hơn có hại. Nhưng mà khi mình vừa làm dùng nó thì ngay lập tức cán cân nó xích, tức là có hại nhiều hơn có lợi. Chứ còn không có một cái gì mà chỉ có lợi không thôi mà không có hại. Và ngược lại cũng không có một cái gì chỉ có hại thôi mà không có lợi. Chỉ có cái là khi mình sử dụng vào thời điểm đó, nếu như mình ý thức, mình lắng nghe thì sử dụng đúng thì cái lợi nó sẽ nhiều hơn cái hại. Khi mình vừa làm dùng nó thì ngay lập tức cán cân nó xích qua chiều bên kia thì cái hại nó sẽ nhiều hơn cái lợi, chỉ có thế thôi. Thì cái nguyên tắc cân bằng nó trong con người của mình cũng thế. Giữa mình và môi trường bên ngoài thì chúng ta thấy rằng năng lượng từ trường vi sinh mầm bệnh nó đều có cả trong lẫn ngoài hết. Nhưng mà nếu khi nào trong con người của mình nó mạnh hơn, trong con người của mình nó mạnh hơn, mình nói một cách nôm na đi, tức là trong con người của mình mạnh hơn, tức là cái tốt nhiều hơn cái xấu, thì như vậy cái tốt nó sẽ lấn át cái xấu bên trong mình, thấy không? Và khi cái tốt nó lấn át cái xấu trong mình thì theo nguyên tắc của lực hấp dẫn của vũ trụ thì nó sẽ kéo mời chiêu cảm những cái tốt bên ngoài vũ trụ tới với mình nhiều hơn, và nó sẽ đẩy cái xấu đi. Thành ra trong người mình đã khỏe và mình được thêm cái sự trợ giúp từ bên ngoài, thành ra mình khỏe mạnh hơn. Ngược lại, nếu khi mình để nó xích, tức là cái xấu trong mình nó lấn át cái tốt, cái tiêu cực nó lấn át cái tích cực, thì ngay lập tức nó cũng sẽ theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó sẽ chiêu cảm mời gọi cái xấu bên ngoài, cái tiêu cực bên ngoài nhiều hơn. Thì như vậy càng ngày cái xấu trong mình sẽ gia tăng hơn và mình bị nó đánh đổ. Và khi nó mời gọi cái xấu tới thì nó sẽ đẩy cái tốt đi. Khi nó mời gọi cái tốt tới thì nó đẩy cái xấu đi. Thành ra chúng ta thấy rằng thật ra mà nói tất cả những bệnh tật đều do tự mình tạo ra, tự mình chiêu cảm lấy hết. Còn mầm bệnh thì luôn luôn có sẵn trong môi trường và trong con người của chúng ta. Không có cái chỗ nào trong con người mình mà không có mầm bệnh cả. Kể cả trong dịch não tủy, kể cả trong máu của mình. Và quý vị nên nhớ, đó là lý do tại sao khi mà mình học pháp chân chính của bậc giác ngộ mình mới thấy. Và nếu bây giờ mình trở về với cái pháp chân như của vũ trụ cũng vậy. Cái dòng nước nó đang trong trẻo như vậy, phải không? Nó chảy bình thường nhanh chóng thì nó không có chuyện gì xảy ra hết, nó vẫn trong trẻo. Nhưng mà nếu nó chảy chậm lại một tí xíu và cứ thế càng chậm lại bao nhiêu thì rong rêu và phát sinh nhiều, rồi lăng quăng nằm mặt ít nhái mũi mọc, nó phát sinh cứ thế, từ pháp này nó sanh ra pháp kia, cứ thế càng ngày nó càng xấu hơn, tệ hơn, tệ hơn. Cái dòng không khí của người ta đang thông thoáng trong trẻo tốt lành như vậy mà mình bắt đầu mình chậm lại, mình block lại, mình để đồ đầy dậy hết thì nó bắt đầu nó chậm lại, nó tù túng lại, nó nóng bức, và sau đó nó ẩm, nó bốc, nó sinh ra kiến, ra chuột, ra gián, ra nhện, đủ thứ hết. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc đó thì chúng ta thấy trong con người mình cái dòng dịch ở trong máu cũng vậy, cái dòng dịch trong tủy sống của mình cũng vậy, và cái dòng khí đi trong con người của mình cũng vậy. Khi mà nó chậm lại thì tất yếu nó sẽ phát sinh ra những cái pháp tiêu cực, tức là gọi là mầm bệnh hay là bệnh, chứ không có gì cả. Thành ra chúng ta thấy một lần nữa, hầu hết tất cả những bệnh của chúng ta ngày nay là bắt nguồn từ thức ăn, dinh dưỡng và cần thiết trong đời sống hàng ngày, chứ không phải những cái gì xa lạ độc hại cả. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy mình cần phải lắng nghe cơ thể mình cần phải sống thuận theo cái quy luật vận hành của vũ trụ. Khi mình sống thuận theo thì mình sẽ được cái sự tương trợ, sự hỗ trợ từ bên trong lẫn bên ngoài. Và trong cơ thể của chúng ta, khổ thay là vì mình không lắng nghe nó, thành ra mình đã làm cho cái cơ thể của mình nó rất là khốn đốn. Và một trong những cái cơ quan mà nó khốn đốn nhất ngày nay là gan và thận. Gan và thận tức là con và mẹ. Hai cái này là hai cái nó chịu trách nhiệm nhiều nhất trong cái việc chuyển hóa chất độc của mình. Thành ra quý vị thấy thận thì nó là number one, nằm trên cái waiting list của mình để mà lắp ghép cơ quan. Gan thì càng ngày chúng ta càng bị viêm gan, xơ gan, ung thư gan rất là nhiều. Đặc biệt là người Á Châu của mình. Người Á Châu của mình nói chung và người Việt Nam của mình nói riêng, nó là cái tình trạng, cái tỷ lệ viêm gan, ung thư gan, xơ gan càng ngày nó càng gia tăng. Có thể nói là nó gấp 3 đến gấp 5 lần những cái giống dân khác. Tại sao? Tại vì mình thích cái chế độ ăn của mình đó. Mình thích gia vị rất là nhiều, mình thích là chiên đồ nướng rất là nhiều, và càng ngày mình càng sử dụng cái hóa chất độc một cách bừa bãi, vô tội vạ. Thành ra cái lá gan mình đã lãnh đủ hết. Cái điều thứ hai nữa là ngày xưa thì chúng ta cũng vậy, tức là ngày xưa chúng ta hoạt động nhiều. Ngày xưa chúng ta hoạt động nhiều, ngày nay chúng ta ít hoạt động. Thì khi chúng ta ít hoạt động thì cái dòng chảy của nó sẽ chậm lại. Và khi cái dòng chảy của nó chậm lại thì nó sẽ bị bế tắc. Nó sẽ bị bế tắc. Và cái điểm thứ ba nữa mà chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ viêm gan, xơ gan, ung thư gan nó gia tăng ở người Việt Nam mình. Mình bị ảnh hưởng nam vô tử như kỳ vô phong. Thành ra quý vị về, quý vị thấy nhan nhãn giật là cứ đụng nhau, gặp nhau lại là nhậu. Là nhậu, mà cái luồng cái bia ngày nay thì đồ tốt thì nó đắt tiền, mình không xài nổi, thành ra mình xài đồ đồ giỏm không à. Và đồ giỏm thì toàn là hóa chất độc. Đồ giỏm là toàn hóa chất độc, thành ra nó làm tổn hại cái gan của mình rất là nhiều. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái chu kỳ sinh học của mình, cái lá gan và mật này thì nó lại nằm chiếu tướng, tức là đối lại với hai cái hệ thống lớn nhất, căn bản nhất và quan trọng nhất trong con người của mình. Và đó là lý do tại sao tạo hóa đã cho nó cái cơ hội thứ hai để thiết lập lại trạng thái cân bằng trong cơ thể của mình ở trạng thái tỉnh. Ở trạng thái tỉnh, tại vì nó còn việc quá nhiều rồi, nó làm việc quá nhiều ở trạng thái động rồi, thì bây giờ để cân bằng lại nó phải là ở cái giờ cân bằng cực tỉnh. Đang ở cái giờ cân bằng cực tỉnh. Mà nếu như mình không đi ngủ trước 10 giờ, người nào không đi ngủ trước 10 giờ thì không cách nào mà mình ngủ ngon làm được, không cách nào mà mình làm được cái nhiệm vụ của mình cần phải làm cả. Dĩ nhiên nếu mà tốt đẹp, nên quý vị thấy những đứa con nít, những người trẻ mà muốn mạnh khỏe, cái hệ miễn dịch mà tốt đẹp, phát triển xương khớp cơ bắp trí tuệ đó, mà tại sao bắt nó phải đi ngủ 9 giờ? Bắt nó phải đi ngủ trước 9 giờ. Bởi vì nó có tròn vẹn cái giờ để cho hệ miễn dịch nó làm việc, nó phát triển. Thành ra nếu như mình không được trọn vẹn từ 9 giờ tối thì trễ nhất là 10 giờ tối là giờ chính giữa của cái chu kỳ của nó, tức là trung đạo. Thì 10 giờ là mình phải bắt đầu đi vào giấc ngủ, thì mình mới lấy được có một phần của hệ miễn dịch, toàn bộ cái phần mặt. Và nếu mình thức dậy là 2 giờ sáng thì như vậy tối thiểu trong một đêm mình cũng phải có 4 tiếng đồng hồ, thì như vậy mình được một nửa của hệ miễn dịch, một nửa của gan. Và mật là cái quan trọng để điều khiển cái cán cân đó, điều khiển cái sự thiết lập cân bằng và trạng thái tỉnh cho nó, vừa để quân bình trở lại với trạng thái động và làm việc cũng quá nhiều của hai cái hệ tuần hoàn và thần kinh của mình. Tức là phải làm việc một cách liên tục, không ngừng. Những anh chàng và những anh chàng làm việc liên tục không ngừng, thành ra nó phải được cái sự trợ giúp của cái năng lượng sung mãn nhất của vũ trụ. Nhưng mà để điều khiển cân bằng nó thì lại do túi mật và gan, thành ra nó phải được nằm ở cái giờ cực tỉnh, cực tâm. Và chúng ta thấy rằng không những mà nó cân bằng mà nó còn phải chịu nhiều cái trách nhiệm, nó đến 2 cái múi giờ, đến 2 cái múi giờ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ của nó rất lớn, cái nhiệm vụ của nó rất lớn. Cái nhiệm vụ của gan mật này trong cơ thể chúng ta có 10 hệ thống chính. Nếu mà mình tính cả hệ thống phụ thì nó có thể lên tới 12. Nhưng nếu mình tính hệ thống chính thì nó có 10 cái hệ thống: tiêu hóa, tuần hoàn, tim mạch, hô hấp, xương khớp, cơ bắp, nội tiết, thần kinh, rồi miễn dịch và cái gì đó, 10 cái chính yếu, đó là 10 cái hệ thống chính yếu. Thì nội cái gan và mật này nó phải chịu hết 5 cái chức năng quan trọng của mình rồi. Nội cái gan và mật này nó phải chịu trách nhiệm hết 5 cái hệ thống, tức là hơn 50%. Còn nếu mình tính theo cái hệ kinh mạch thì 12 kinh mạch, thì gan và mật này cũng chịu trách nhiệm hết hơn 6 kinh mạch trong đó. Thì cái nhiệm vụ trước hết của gan mật là nó làm gì? Nó sẽ chịu trách nhiệm cho hệ tiêu hóa. Nó phải tiết ra những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, để tiêu hóa thức ăn. Và ngày nay vì chúng ta thay đổi cách chế biến, chúng ta thêm gia vị, chúng ta phối hợp cầu kỳ, thành ra nó phải đối phó với những cái mới liên tục. Mà một trong những cái nguy hiểm nhất là gì? Là gia vị giả, hương vị giả. Tức là mình đang lừa chính mình. Mà cái hương vị giả thì bao giờ nó cũng nồng nàn hơn hương vị thiệt. Điều đó mới đáng chết mình. Tức là nó phủ lấp hết tất cả những cái receptor, những điểm tiếp nhận của mình. Tại vì nó quá mạnh đi, nó quá mạnh. Và khi mà mình đã quen sử dụng cái đồ giả rồi thì cái đồ thiệt của mình vào nó không ăn thua gì hết trơn, là tại vì nó yếu quá. Và cứ thế khi mà nó che lấp cái điểm tiếp nhận, cái receptor của mình đó, thì càng ngày là mình phải leo thang lên, mình phải escalate nó lên. Thành ra từ đó là càng ngày mình càng bị tổn thương cái hệ thần kinh và nội tiết của mình. Thì cái lá gan này là cái anh chàng đầu tiên chịu trọng. Nên đó là lý do tại sao nó tổn thương nhiều nhất. Thì đó là cái hệ tiêu hóa. Cái thứ hai nó phải chịu trách nhiệm là hệ bài tiết. Nó phải chịu trách nhiệm là hệ bài tiết. Và cái hệ bài tiết này một lần nữa nó cũng lại phải được điều khiển từ đầu tiên của cái hệ tiêu hóa, tức là cái cửa khẩu của mình. Khi mà mình đưa cái thức ăn vào đây mà mình nhai chậm, nhai kỹ hay có chánh niệm thì nó sẽ báo về cái tổng hành dinh của nó là cái lá gan này, để mà chuẩn bị xuyên suốt từ tiết ra dịch tiêu hóa đến bài tiết, đến tim mạch, đến nội tiết, vân vân. Thành ra khi mà mình không có chánh niệm, mình không có nhai chậm nhai kỹ thì nó sẽ không có báo đủ, và cái lá gan sẽ không tiết đủ cái dịch để hỗ trợ cho việc bài tiết. Mà việc bài tiết do gan quản lý, nó đi luôn cả 3 hệ thống. Nó vừa đi qua hệ đường đại, tức là phân, nó vừa đi qua hệ đường tiểu, là qua máu, và nó vừa đi qua hệ đường da và qua mồ hôi. Thành ra chúng ta thấy khi mà cái gan mật của mình nó có vấn đề thì cái phân của mình nó sẽ không có cái màu vàng đất, vàng đỏ. Nó sẽ đổi màu xanh, màu đỏ, màu nâu như sô-cô-la hay màu đen thui. Nó không còn được khô ráo mà nó có thể quá cứng hay là quá lỏng. Rồi khi mà mình bắt đầu nó đi qua đường tiểu cũng vậy. Khi mà gan mật của mình mà nó không điều hòa được thì cái nước tiểu của mình nó không có màu vàng nhạt như tràm, mà nó sẽ có cái màu trắng nhạt mà mình gọi là bệnh đái tháo nhạt. Mình đi rất nhiều nha, mình đi rất nhiều. Ngược lại, nếu nó bị rối loạn không cân bằng thì nó cũng làm cho cái nước tiểu của mình cái màu rất đậm và cái mùi hôi của nó rất nồng, rất khai. Và cuối cùng khi nó không thải ra được đường đại hay đường tiểu thì bắt buộc nó thải qua đường da, thì mình thấy mình bị gì? Vàng da, vàng da, vàng mắt. Thành ra nó chịu trách nhiệm cho hệ tiêu hóa đã làm, nó chịu trách nhiệm cho hệ bài tiết qua hết ba cái hệ thống đường ống lớn trong mình. Kế đến nó phải chịu trách nhiệm cho cái hệ thống thứ ba là hệ tuần hoàn. Thì để điều khiển cái sự di chuyển của tất cả những cái tế bào máu trong con người của mình, đừng cho nó dính chùm dính cục lại, đừng cho nó dính chùm dính cục lại, thì nó đòi hỏi phải có cái gan này chịu trách nhiệm. Những cái tế bào máu của mình nó phải được rời rạc, thưa thớt, tròn trịa, thì cái khoảng cách, cái sự rời rạc này của nó cho những cái yếu tố sợi ở trong dòng máu này điều khiển, và tất cả những yếu tố này đều được sản xuất từ ở trong gan mà ra. Rồi khi mà cái thành mạch máu của mình, cái thành mạch máu của mình mà nó không có ổn định, cái thành mạch máu của mình mà nó giòn quá, nó cứng quá, thì nó sẽ làm tăng cái áp lực hay nó dễ vỡ, thì cái yếu tố đó cũng được điều khiển ở gan. Thành ra khi cái gan của mình nó bị sơ, bị cứng, bị tổn hại thì cái thành mạch máu của mình nó cũng trở nên cứng hơn, cái áp lực nó dồn cao hơn và nó sẽ dễ vỡ hơn. Rồi khi mà nó bị vỡ cái mạch máu ra thì cái nhiệm vụ hàn gắn lại, đứt cái lỗ thủng nó đi cũng do anh gan này. Cũng do anh gan này chịu trách nhiệm để kết hợp với các cái tiểu cầu, các cái yếu tố đông máu để làm cái cục máu đông dần tích cái lỗ vỡ này. Thành ra tất cả những cái chức năng trong máu này gan chịu trách nhiệm khá nhiều, và một trong những cái chức năng cũng rất là quan trọng để điều hòa cái sự co giãn của mạch máu là cái thân nhiệt của mình. Khi cái thân nhiệt của mình duy trì đúng cái nhiệt độ và nó lan tỏa từ đầu cho tới cuối mạch máu, là phải tập những cái mao mạch, thì nó mới giãn nở ra, nó làm cho máu nó lưu chuyển được. Nhưng mà khi cái gan của mình bị tổn hại, cái trung tâm điều khiển thân nhiệt của mình bị rối loạn, thì lúc đó nó sẽ làm cho mình bị co thắt, và vì nó không cung cấp đủ cái nhiệt độ cho mình, không cung cấp đủ cái năng lượng, thì những cái mạch máu ngoại biên, những cái mao mạch nó sẽ bị co thắt lại. Thì yếu tố đó cũng được kiểm soát điều chỉnh từ ở gan. Thành ra chúng ta thấy gan nó phải làm việc cho cái hệ tuần hoàn khá nhiều, đó là ba hệ thống chính rồi. Hệ thống thứ tư mà nó phải chịu trách nhiệm là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch thì một lần nữa nó làm việc xuyên suốt cho các hệ thống. Đầu tiên cái hệ miễn dịch nó làm việc cho hệ tiêu hóa, bởi vì tất cả những cái thức ăn mình đưa vào càng chế biến cầu kỳ bao nhiêu, càng có gia vị bao nhiêu thì nó càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Nhưng mà trong tất cả những cái chất độc mình đưa vào cơ thể mình nhiều nhất ngày nay là qua cái thuốc tây, thì nó phải nhờ cái gan này chuyển hóa thành nó bớt độc trước khi nó đưa qua máu hay trước khi nó thải ra bên ngoài. Thì đó là cái hệ miễn dịch đầu tiên trong cái hệ tuần hoàn, trong cái hệ tiêu hóa. Sau đó thì cái lá gan này nó còn chịu trách nhiệm với cái hệ miễn dịch ở ngay chính trong cái hệ tuần hoàn nữa. tức là những cái tế bào miễn dịch trong cái dòng máu này của chúng ta cũng được cái gan này hỗ trợ để mà sản xuất. Thành ra nó làm cái yếu tố miễn dịch bảo vệ, bảo vệ từ ở trong những tế bào bảo vệ thực thụ cho đến bảo vệ cái thành mạch, tức là cái đường ống, là cái biên giới. Thì chúng ta thấy đó cũng là một chức năng của hệ miễn dịch trong hệ tuần hoàn mà được điều khiển, được chỉ đạo bởi cái lá gan. Rồi bên ngoài, đối với cái hệ miễn dịch lympho bào, đối với cái hệ miễn dịch lympho bào thì cũng chính cái lá gan này phải hợp tác để mà hỗ trợ sản xuất tất cả những cái ti lympho, tức là hệ thống miễn dịch tổng quát nhất, cao cấp nhất trong con người của mình. Thì cái hệ lympho bào này cũng phải do gan nó hỗ trợ nữa. Thành ra chúng ta thấy cái gan nó làm việc xuyên suốt hết như vậy. Cái hệ thống thứ tư mà nó phải chịu trách nhiệm, bây giờ nó bắt đầu nó ra đến bên ngoài rồi, tức là hệ cơ bắp và dây gân, dây chằng của mình. Thành ra khi mà mình có cái gan của mình sạch sẽ, tốt đẹp, thông thoáng thì cơ bắp của mình nó rất là dẻo dai, gân cốt của mình nó cũng dẻo dai. Nhưng mà khi mà cái gan của mình nó bị bế tắc rồi thì mình dễ bị vọt bẻ, dễ bị chuột rút, dễ bị bong gân, dễ bị trật khớp, dễ bị giảm cái giá cái dây chằng. Cái hệ thống thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm là hệ thần kinh và tim mạch. Thì cái này chúng ta thấy nó rất rõ rồi, tức là nó phải control, hầu như là mình nói là chiếu tướng, tức là nó phải directly kiểm soát, tức là hệ thần kinh, tim mạch và não bộ. Thì cái này chủ yếu nhất là từ ở trong mặt với cái vị đắng. Thành ra ông bà chúng ta mới nói là thuốc đắng đã tập là như vậy. Chính cái vị đắng trong mặt của mình nó mới có thể kiểm soát, điều chỉnh sự hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch và não bộ, tức là những hệ thống chính yếu trong con người của chúng ta. Thành ra vì nó phải làm việc quá nhiều như vậy, do đó nó sẽ dễ bị tổn hại, dễ bị mệt mỏi, dễ bị sai sót. Và ngày nay thì chúng ta thấy cái hậu quả rất rõ rồi. Cái gan của mình bị xơ, bị viêm, bị siêu vi, bị ung thư. Cái mật của mình bị sỏi, bị sạn, bị buồn, nó tắc nghẽn. Thành ra từ đó những cái chức năng của mình nó đều hỏng bét hết. Mà một trong những cái chức năng mà nó phải làm cấp cứu đối phó hàng ngày là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Thì hầu hết chúng ta ngày nay những người mà sống khuya ăn trễ là chúng ta thấy là mình bị cái cholesterol xấu càng ngày càng nhiều, là như vậy nó không còn có khả năng để chuyển hóa thành ra cái cholesterol tốt nữa. Rồi thậm chí cái cholesterol nó tổng hợp trong người cũng không tốt, mà cái cholesterol mình ăn vào từ thực phẩm cũng vậy. Thay vì nếu như mà mình ăn cái thực phẩm có cholesterol xấu thì nó sẽ đi từ đâu? Cái cholesterol mình ăn từ thực phẩm xong nó cũng qua ruột, nó chạy vào máu. Khi nó chạy vào trong máu thì nếu mà nó có thời gian, nó sẽ mang những cái cholesterol xấu đó về gan để nó chuyển hóa lại. Nếu nó còn đủ thời gian, tức là nếu như mình đưa vào sớm, nhưng mà bây giờ mình đưa vào quá trễ, thành ra nó cũng không có thời gian để đi lượm những cái cholesterol xấu đó từ ở ngoài máu mang về gan để chuyển hóa lại. Thành ra cái cholesterol tổng hợp ngay trong gan đã xấu, cái cholesterol mình đưa vào từ thực phẩm bên ngoài cũng xấu tốt. Thành ra cả hai cái nó cộng lại thành nó quá tải. Và từ đó khi mà cái cholesterol nó xấu như vậy thì nó tổng hợp cái nội tiết tố sẽ làm xấu, và chức năng hoạt động của toàn bộ cơ thể mình phải qua các tuyến nội tiết. Mà các tuyến nội tiết muốn làm việc được, nhiên liệu của nó là nội tiết tố. Mà khi nội tiết tố không chuẩn thì tất cả những chức năng nó làm việc đều sai sót hết, đều không chuẩn mực hết. Và cái nguy hiểm nhất là cái tế bào của chúng ta, cái màng tế bào của chúng ta, tất cả những cơ quan của chúng ta đều được bao phủ bởi một lớp chất béo lipoprotein hết. Mà khi cái chất béo của chúng ta đã hỏng thì chức năng của từng tế bào cũng bị hỏng luôn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy một loạt hết tất cả những cái nó liên tới với nhau hết trong chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, và nó làm tổn hại cái gan mật của mình khá nhiều ngày nay. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải giúp cho nó để chùi rửa sạch sẽ, khai thông và phục hồi. Một trong những cái yếu điểm của y học hiện đại là người ta không nhìn được cái chiều sâu, không nhìn được cái tổng thể của nó, và người ta chỉ nghĩ rằng cái túi mật này chỉ làm cái nhiệm vụ để mà dung chứa mật, để mà làm cái nhiệm vụ tiêu hóa chất béo không thôi. Nếu mà nhìn thấy như vậy thì người ta rất là cạn cợt và rất là nhỏ bé, trong khi nó làm rất là nhiều cái vai trò, nó làm rất nhiều cái nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Và khi mà mình mất đi cái túi mật này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của mình, nếu như mình không nhờ lại được cái đời sống cân bằng của vũ trụ này, không theo cái sự sinh hoạt của nó thì mình sẽ rất là tổn hại, bởi vì không còn ai để điều chỉnh cân bằng lại cái hệ thống quan trọng chính yếu cho mình nữa. Thành ra tối hôm nay quý vị sẽ phải chứng minh rằng mình thực tập tốt trong 3 ngày qua, để rồi mình sẽ phải sử dụng một cái hỗn hợp khá lớn, một sự hỗn hợp khá lớn cái lượng dầu như chúng ta nói sáng nay, tức là khoảng từ 125ml, tức là gấp 5 đến gấp 7 lần cái lượng mình dùng bình thường, và mình dùng rất là trễ. Nhưng mà nếu như mà mình thực hiện đúng cái nguyên tắc số 3, mình giữ cái sự chánh niệm tỉnh giác, mình bắt đầu mình lấy lại cái quyền làm chủ của mình và thiết lập trạng thái cân bằng hợp nhất của thân và tâm, thì tối nay mình đưa vào nó sẽ giúp mình tẩy rửa sạch sẽ, truyền thông lại hết tất cả, nối kết lại hết tất cả các cơ quan tạng phủ của mình, và sau đó là nó sẽ giúp cho mình chuyển tải hết tất cả những cái chất độc từ bên trong ra ngoài trước. Sau đó thì từ ngày mai, ngày mốt trở đi thì nó mới bắt đầu nó thay thế những cái chất liệu mới để nó phục hồi lại cái chức năng cân bằng đúng đắn của nó. Thì lát tối nay mình sẽ giải thích thêm rõ ràng hơn trong cái hỗn hợp đó mình có cái gì và mình cần phải làm cái gì thêm cho đúng tối nay để cái hiệu quả của mình cho nó được tối ưu. Bây giờ cái thời gian còn lại của vị được còn 5 giờ, mình cố gắng thực hiện cho thật là tốt 5 giờ còn lại của mình, giữ cái sự tĩnh lặng, giữ cái sự hợp nhất của thân và tâm, làm sao để mình còn được 5 giờ thực tập tốt đẹp thì tối nay cái kết quả của mình nó được như ý của mình. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm về lại trọn vẹn với thân.